6. Nhớ cả dầm tương.
Một buổi tối đã vào giữa đông nhưng lại là buổi tối cơn gió lạnh lần đầu tiên thổi về thành phố. Mấy anh em chúng tôi ăn tối ở nhà chị Thúy nằm trong ngõ giếng. Ngôi nhà của chị Thúy thực sự là một ngôi nhà đáng để ở với những bức tranh đẹp, đồ vật tinh tế, sắp xếp một cách vô cùng thẩm mỹ và ánh sáng tạo ra một không gian ấm cúng và nhiều cảm xúc. Bữa ăn có món cá song hấp, thịt lợn quay, cá hộp cao cấp, rượu vang đỏ và những ngọn nến trắng được thắp lên. Thế nhưng thật lạ kỳ, trong bữa ăn đó chúng tôi lại nói về món tương cà của người Việt. Và bữa ăn vô tình lại trở thành một buổi tọa đàm về tương cà. Trước kia, tôi cứ tưởng trong thời đại có quá nhiều loại thực phẩm thì người ta không còn nhớ cái món quê kiểng ấy nữa. Và những món ăn của những người thôn quê dần dần ra đi và chỉ còn lại đâu đó trong ký ức của những người đã từng được ăn. Nhưng không phải thế. Những người khách hôm đó là những kẻ sành ăn trong những kẻ sành ăn nhất Hà Nội như họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Trịnh Tú, chị Thủy chủ nhà hàng Mirai ở phố Quang Trung, chị Hằng phó giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn, nghệ sĩ guitar Nam Sâm, vợ chồng anh chị chủ một quán cà phê lịch sự ở phố nào đó. Và đương nhiên là bà chủ nhà, bà mẹ của những món ăn ngon buổi tối đó. Thế nhưng, những kẻ sành ăn đó lại là những người nói về tương cà một cách say mê và tinh tế nhất. Có mâu thuẫn gì ở đây không? Chẳng có mâu thuẫn gì cả. Nếu không muốn nói, đó chính là sự hợp lý, đó là lẽ đương nhiên. Ẩm thực không có mới có cũ, mà chỉ có ngon hoặc không ngon mà thôi. Nó giống như nghệ thuật vậy. Cái đẹp thì mãi mãi đẹp, còn cái xấu thì gắn cho nó mọi cái tên khủng bố đến đâu, nó vẫn không thể đẹp. Từ nhà chị Thủy trở về thị xã Hà Đông, nơi tôi trú ngụ, tôi thả mình trôi theo ký ức, trở về với làng quê xưa của món tương cà thương nhớ ấy. Cho dù bây giờ tôi nói rằng, món tương và cà muối của bà và mẹ tôi là ngon nhất, thì cho dù ai đó không thích cũng nên đồng ý với tôi. Món ngon của một món ăn đối với một ai đó chính là lịch sử của sự gắn kết món ăn đó với đời sống của con người đó. Bởi từ lúc biết ăn thì mỗi chúng ta ngày ngày sẽ ăn những món bà ta và mẹ ta nấu. Những món ăn như thế theo ta suốt từ thuở nhỏ cho tới lúc lớn lên. Tôi có xem một bộ phim nói về một nhà hàng ở Paris. Nghe tiếng đó là một nhà hàng nấu rất ngon, một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng và vô cùng khó tính của nước Pháp tìm đến. Nếu nhà phê bình này đặt bút khen nhà hàng nào, thì nhà hàng đó sẽ không biết để đâu cho hết tiền. Còn nếu ông chê nhà hàng nào, cho dù nhà hàng đó có nổi tiếng đến đâu, cũng có nguy cơ đóng cửa. Khi biết ông đến để ăn ở nhà hàng của mình, chủ nhà hàng hoảng sợ. Họ cử ra một chàng trai nấu rất ngon của nhà hàng nấu một món cho nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng và vô cùng khó tính kia. Khi món ăn được mang ra, tất cả các nhân viên nhà hàng nín thở. Số phận họ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào nhà phê bình đó. Nếu ông nhíu mày, thì sự nghiệp của nhà hàng sẽ kết thúc. Và nếu ông nhắm khé đôi mắt và gật gù, thì cánh cửa tương lai của nhà hàng sẽ mở ra rộng lớn. Nhà phê bình ẩm thực nhìn món ăn trong một thoáng và bắt đầu đưa miếng ăn đầu tiên lên miệng. Rồi người ông run lên, chiếc bút ông cầm trên tay rơi xuống sàn, nước mắt ông ứa ra. Ký ức ông hiện về những ngày đói rét. Ông đã chờ đợi mẹ đi làm từ cánh đồng trở về. Bà vào bếp nấu cho ông một món ăn. Ông đã ăn món ăn ấy trong những đêm mùa đông đói rét của nước Pháp. Đó là món rau dại hầm. Không có gì ngon hơn món ăn được nấu trong tình thương yêu bất tận của người mẹ đặc biệt trong những năm đói khổ. Món ăn đó vừa nuôi dưỡng thân xác ông, vừa nuôi dưỡng tâm hồn ông. Và ông đã đặt bút viết về món ăn của nhà hàng đó như viết những gì kỳ diệu nhất của người mẹ thương yêu đã khuất. Sau câu chuyện về ẩm thực của một người ở rất xa chúng ta với một nền văn hóa khác, và cả ẩm thực cũng khác biệt vô cùng, nhưng lại có cùng tinh thần với những câu chuyện ẩm thực của chúng ta. Bởi ẩm thực, đó được nấu bằng những gì có trên mảnh đất ta sống, những thứ đó gần gũi với ta ngày ngày. Bởi nó được nấu bằng trải nghiệm bao đời của những người ruột thịt của ta, và bởi nó được nấu với sự hy sinh lớn lao nhất của bà ta mẹ ta cho chính ta. Và những điều đó là những gì cốt lõi của tình yêu thương của con người trên khắp nẻo thế gian, chứ đâu phải của riêng một người nào. Chính vì vậy mà ta từng ứa nước mắt khi nấu cho con ta ăn một món ăn mà mẹ đã nấu cho ta thuở nhỏ. Và bây giờ, trong những ngày cuối năm của thế kỷ 21, thế kỷ của những phát minh khoa học và công nghệ ngoài trí tưởng tượng của ta cách đây vài ba chục năm, tôi vẫn không cầm lòng được khi một chiều trở về cố hương mình và đâu đó từ bếp lửa nhà ai mùi canh dưa nấu tép tỏa ra. Món ăn đó cho dù ta không trực tiếp ăn, nhưng khi ký ức ta dâng lên mùi vị của nó, thì chính lúc đó tâm hồn ta đã rộng hơn một chút. Hàng năm, khi mùa hạ bắt đầu, thì cũng là lúc bà tôi bắt đầu chuẩn bị muối cà làm tương. Lúc đó, tương cũ vẫn còn trong chum và cà cũ vẫn còn trong vải. Nhưng vải để muối cà và chum để làm tương phải được cọ rửa vô cùng kỹ lưỡng cho vụ cà muối mới và vụ tương mới. Chum vải được cọ rửa rồi ngâm nước với lá chuối tươi. Lá chuối sẽ làm sạch mùi tương, mùi cà muối cũ. Vì nếu vẫn còn mùi cũ khi làm tương mới và muối cà mới sẽ có nguy cơ cà kháng và tương chua. Nhà tôi, ngoài chiếc vại muối cà và chiếc chum làm tương, còn có một cái chum nhỏ để lưu tương cũ và cà cũ. Không ai giải thích cho tôi từ đâu lại có cái món cà dầm tương ngon đến độ đã trở thành ca dao. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhưng tôi nghĩ món cà dầm tương chỉ là một món tình cờ mà có. Khi phải cọ rửa chum vải để muối cà, làm tương, người ta chút tương vào chiếc chum nhỏ và bỏ cà cũ vào trong chum tương ấy. Một ngày, họ lấy ra ăn và sững sờ nhận ra hương vị ngon lạ lùng của món cà dầm tương. Họ xưa, để mua một cái vại sành, một cái chum sành đâu dễ. Vì thế chẳng ai mua hai cái chum để một cái thì đựng cà cũ và một cái để chứa tương cũ. Và món cà dầm tương tôi nghĩ đã sinh ra từ hoàn cảnh ấy. Chuyện đó cũng là chuyện thường tình, bởi có những phát minh khoa học vĩ đại cũng sinh ra từ một chuyện ngẫu nhiên như nhà bác học Newton. Người làng tôi không trồng cà, cho dù trong vườn hầu hết của các gia đình đều có dăm ba cây cà lưu để muối sổi. Cà lưu là loại cà có thể giữ lại nhiều năm, chứ không như các giống cà khác vụ nào trồng vụ ấy. Vì thế đến mùa cà, người làng tôi quẩy đôi thúng sang đò qua sông sang mua cà bên chợ Lai, huyện Mỹ Đức, gần giáp dãy núi Mối. Bởi thế mà người làng tôi gọi là cà Lai. Năm nào bà tôi cũng mua hai loại cà, cà pháo và cà bát. Gọi là cà bát vì quả cà to bằng cái bát ăn cơm. Khi muối thì xếp cà bát ở dưới rồi mới xếp cà pháo ở trên. Nếu nhà nào có hai chiếc vại thì muối riêng rẽ cà pháo và cà bát. Khi muối cà, bà tôi phải chọn những quả cà còn non, bỏ ra vì cà non sẽ dễ ủng và làm hỏng cả vại cà năm đó. Những quả cà non bỏ ra thường là món cà muối sổi, ăn ngay hôm đó với mắm tép, hoặc là ăn ngày hôm sau hoặc là món cà om mẻ. Bà thái riềng già, thành những miếng dày cho vào vại cà. Riềng làm cho cà thơm và quan trọng là làm cho cà trắng, không bị thâm cả. Phía trên vại cà có một chiếc vỉ tre. Phía trên chiếc vỉ tre có một phiến gỗ tròn như chiếc mâm bằng lòng vại cà. Phiến gỗ có tác dụng để nén cà. Cà muối để ăn suốt một năm không thể không nén. Vì không nén thì cà sẽ nhanh hỏng. Vại cà lúc nào cũng để sát tường. Và phần tường phía trên vại cà có đục một lỗ để cho vừa cái gốc tre đực. Ở một đầu cái đòn bằng gốc tre đực ấy, có một phần gốc tre nối với phiến gỗ nén cà phía dưới. Và phần ngoài cùng cái đòn tre ấy là nơi để treo một chiếc quang mây. Trong chiếc quang mây là hai hòn đá xanh to hoặc hai cái chân cột đục bằng đá không dùng đến nữa để tạo sức nặng nén cả. Có một việc mà hồi nhỏ anh chị em tôi hay đùn đẩy nhau làm. Đó là việc lấy cả trước mỗi bữa ăn. Vì lấy cả phải nhấc chiếc quang mây có hai hòn đá xanh lớn rất nặng. Nhưng sợ nhất là thọc tay vào vại cả. Vì sao thế? Vì hồi đó năm đầu ngón tay của lũ trẻ làng tôi hay bị sứt sẹo vì bị cua cắp khi móc cua hoặc do nghịch ngợm, nên khi thò tay vào vại cà muối mặn thì xót đến phát khóc. Một vại cà muối ăn làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi cà mới muối được dăm ngày còn ngái. Lúc đó người ta thường ăn cà với mắm tép. Giai đoạn 2 là cà muối đã chín thì ăn hàng ngày với nước canh rau muống dầm xấu. Giai đoạn 3 là cà dầm tương. Nhưng có hai món cà được chế biến mà lũ trẻ thích ăn nhất, đó là cà kho mỡ và cà cuốn cá. Một năm mẹ tôi chỉ kho cà 5 lần. Mỗi lần mẹ kho cà, chúng tôi đều xin mẹ kho cà bát, vì cà bát to nên nhiều thịt cà. Nếu kho cà vào buổi chiều thì sáng đó đã phải lấy cà ra khỏi vại. Cà để kho phải vắt hết hạt, thái miếng và ngâm nước vo gạo cả ngày cho bớt mặn rồi cho vào kho với mỡ lợn. Khi ăn miếng cà bát, họ cứ ngỡ là đang ăn miếng thịt. Còn cà cuốn cá lại dùng loại cà pháo. Cà kho cá cũng phải vắt hết hạt và ngâm nước gạo cho bớt mặn rồi mới cho vào kho. Khi niêu cá đã cạn xâm sấp nước thì cho vào bếp cuốn rơm, ủ chấu, vùi cho đến khi tàn than chấu thì được. Và thật lạ lùng, ngay từ hồi đó, tuy chẳng mấy khi có thịt có cá, nhưng với món cá kho cà, mọi người lại thích ăn cà hơn là ăn cá. Miếng cà cuốn cá héo lại và ngấm tất cả những gì thơm béo nhất của cá vào nó. Cà muối là thế, nhưng nước muối cà tưởng chẳng dùng được việc gì nữa thì vẫn được người ta dùng để nấu một vài món ăn. Ở quê, vào mùa châu chấu, lũ trẻ chúng tôi đi bắt châu chấu về ăn. Đó cũng là một món ăn quan trọng trong đời sống làng quê thuở trước. Khi nào trời mưa to là chúng tôi ra đồng bắt châu chấu, vì lúc đó mưa làm châu chấu không bay được xa. Châu chấu bắt về vặt cánh và rang với nước cà, và chỉ rang với nước cà mà thôi, và cho một ít lá chanh thái nhỏ vào. Châu chấu rang với nước cà thì sẽ rắn. Nếu không rang bằng nước cà mà chỉ cho muối hay nước mắm vào sẽ chẳng bao giờ làm cho châu chấu rang được săn rắn như thế. Có lần tôi hỏi mẹ vì sao lại như vậy. Mẹ tôi cũng không biết. Mẹ tôi nói qua các cụ từ thuở xưa đã làm như thế và con cháu sau này cứ thế mà làm theo. Món ăn thứ hai cũng phải rang với nước cà muối thì mới ra món ấy được. Đó là món dế mèn rang lá chanh. Khi người ta bừa vỡ ruộng để chuẩn bị cấy lúa vụ xuân thì chúng tôi đi bắt dế mèn. Chúng tôi chạy theo những người nông dân bừa ruộng. Những tổ dế mèn bị bừa vỡ và lũ dế mèn chạy toán loạn. Chúng tôi chộp những con dế mèn bỏ vào chai hoặc bì đông. Món thứ ba, phải dùng nước muối cà làm món khoai đốm quấn. Bây giờ, khi tôi nói đến khoai đốm thì hầu như chẳng ai biết ngoài những người cùng thế hệ của tôi ở thôn quê. Đó là một loại khoai nước giống như dây dọc mùng nhưng nhỏ hơn. Người làng tôi trồng khoai đốm ven bờ ao, bờ mương và những nơi nào phải luôn luôn có nước. Dọc khoai đốm dùng làm thức ăn cho lợn như bèo, rong hoặc thân cây chuối. Nhưng bà tôi vẫn thường tước vỏ dọc khoai và phơi khô. Dọc khoai phơi khô gói kỹ bằng lá chuối khô và treo lên gác bếp. Khi nào muốn ăn thì lấy dọc khoai khô ra, ngâm nước rồi nấu canh chua với cá và để kho với cá. Nhưng món khoai đốm mới là một món ăn đặc sản của làng quê hồi đó. Sau này tôi thường được ăn những món khoai như khoai lệ phố hay các loại khoai mà người ta gọi là khoai tiến vua, cũng không thấy được hương vị như khoai đốm quấn của bà và mẹ tôi. Riêng món khoai đốm quấn thì không những ngon bằng ký ức mà thực sự ngon bởi những yếu tố ẩm thực của nó. Mỗi lần bà tôi làm món khoai đốm là tôi lại trốn đi chơi vì sợ bà bắt cạo khoai. Cạo khoai đốm là một công việc mà đứa trẻ nào cũng sợ vì đó là loại khoai có nhựa ngứa khủng khiếp. Ngày trước làm gì có găng tay để nấu ăn như thời nay. Cạo khoai đốm mà không biết cách rửa thì ngứa đến gãi rách da cũng không hết ngứa. Mỗi khi cạo khoai xong, bà tôi lau tay bằng cám, rồi cứ chọc hai bàn tay vào thúng gạo là gần như hết ngứa. Sau khi xếp món khoai đã cạo và rửa sạch vào nồi, bà tôi cho vào nồi khoai một bát nước cà, đun sôi cho cạn bớt nước và đặt vào nền bếp cho, quấn rơm xung quanh, ủ chấu và vùi kín cho. Khi dỡ nồi khoai ra, bà có thể nhìn thấy củ khoai có nhiều màu loang lổ, màu vàng, màu tím và thi thoảng có chút màu đỏ. Có phải vì củ khoai có nhiều màu loang lổ mà người ta gọi là khoai đốm không? Cho đến bây giờ, cũng chưa ai nói cho tôi nghe về chuyện đó. Khoai đốm quấn ăn vừa quánh, vừa bùi lại vừa ngậy. Và kỳ lạ thay, khi còn sống củ khoai đốm ngứa thế như thế, nhưng khi đã quấn chín thì không còn một tí ngứa nào nữa. Mẹ tôi bảo nước muối cà đã tẩy hết chất ngứa trong củ khoai. Ở chợ quê tôi, người ta cũng thường bán khoai đốm quấn. Người ta gói cho khách mua khoai đốm quấn bằng chính những chiếc lá của nó và buộc bằng một sợi rơm. Đấy cũng là một trong những món quà chợ quê hấp dẫn. Tôi nhớ có một năm, bà nói cho tôi đi theo ra khê tang thuộc huyện Thanh Oai ăn dỗ. Trước ngày đi, bà tôi hầm một nồi khoai đốm to để mang ra làm quà. Bà tôi lót những chiếc lá khoai đốm tươi vào trong chiếc bị và xếp cả nồi khoai hầm vào trong đó. Bà tôi khoái cái bị khoai đốm quấn và hai bà cháu đi bộ 20 cây số đến ăn dỗ. Những người bà con ở khê tang ai cũng khen nức nở món khoai đốm quấn của bà tôi. Ai cũng nói với bà tôi, năm tới ra ăn dỗ thì mang thật nhiều khoai đốm quấn làm quà. Nhưng đó là lần ra khê tang ăn dỗ cuối cùng của bà tôi, và cũng là lần bà tôi làm món khoai đốm quấn cuối cùng. Sau đó bà tôi bị ngã và nằm liệt trên giường hơn 4 năm rồi mất. Có lẽ phải hơn 30 năm rồi, không được ăn món khoai đốm quấn nữa. Và ở mọi nơi tôi đến, cũng không thấy ở đâu người ta còn làm món khoai đốm quấn này nữa. Cho dù bây giờ ở thôn quê đôi lúc, tôi vẫn nhìn thấy những dải khoai ven bờ ao, bờ đầm. Muối cà xong, thì bà tôi chuẩn bị làm tương vì lúc đó bắt đầu những ngày nắng chói chang. Làm tương vào những ngày không có nắng hay có mưa thì chum tương năm đó coi như thất bại. Cả làng tôi người ta làm tương bằng mốc ngô tẻ, tức là ngô đỏ, và đậu tương và không ai làm mốc tương bằng gạo. Có thể gạo là một thứ ngũ cốc hiếm nên không ai làm. Mốc bằng ngô tẻ làm cho màu tương đỏ thấm, khi hòa mấy nước đậu tương rang kỹ, chứ không trắng nhờ nhờ như tương làm bằng mốc gạo. Khi ủ mốc đến lần thứ hai, nhìn màu mốc và ngửi mùi mốc, thì bà tôi biết tương năm đó sẽ ngon hay không. Hạt ngô mốc phải khô, săn, mốc màu trắng hồng đều, chứ không được có màu xanh, mùi mốc phải ngọt tựa như mùi chuối tiêu chín. Khi đã làm được mốc, thì bà tôi bắt đầu rang đậu. Đậu trước khi rang phải đồ chín đậu để khi rang không có hạt nào còn sống trong ruột. Nếu rang đậu sống, rất dễ có hạt bị sống trong ruột, vì đào đậu khi rang khó mà đào tất cả. Vì nếu có những hạt đậu còn sống trong ruột, sẽ phá hỏng cả chum tương. Những hạt đậu còn sống sẽ tạo ra một thứ vi khuẩn làm chua tương và làm hư tương. Tương đậu làm tương là cả một sự kiên trì rất lớn. Chảo rang đậu phải là chảo gang. Chảo gang có đặc điểm là không làm những hạt đậu cháy xém. Lửa rang đậu phải nhỏ và đều. Tay đảo đậu không được dừng và không được rang quá nhiều đậu trong mỗi mẻ rang. Đậu rang làm sao từ ngoài vào trong phải chín đều, giòn đều và có cùng một màu nâu vàng. Đậu rang được như thế mới đủ yếu tố làm dậy mọi hương vị của đậu để cùng mốc ngô làm ra hương vị của tương sau này. Đậu rang xong, phải cho vào những cái niên lớn để tải đều ra đậu, để đậu không bị hấp nóng. Khi đậu rang đã nguội hẳn thì mới cho vào mốc tương và đậu rang vào chum tương. Nước làm tương là một trong những yếu tố làm tương ngon hoặc làm hỏng tương. Làng tôi, mọi gia đình đều có một bể nước mưa được che đậy cẩn thận để đun nước pha chè, làm tương và nước để cúng cơm vào những ngày rằm, Tết và dỗ chạp. Ở thôn quê, cạnh bể nước thường hay có cây cối. Nếu bể nước mưa không che đậy kỹ mà lá cây rụng vào nhiều, đặc biệt là lá xoan tươi, sẽ làm hỏng nước và như thế sẽ làm hỏng tương. Mỗi khi lấy nước làm tương, bà tôi hay nhìn bể nước để xem có dùng được không. Nếu thấy nước trong bể không thật trong và có những con loang quăng, là con bọ muỗi, là bà tôi bỏ và đi xin nước của những gia đình khác. Sau khi nhìn nước, bà tôi thường lấy bàn tay vục một chút nước lên và ngửi. Nước không thơm thì cũng không làm tương được. Cái thơm của nước mưa trong bể có một mùi hương thật lạ. Nó mang lại một cảm giác mát lan tỏa. Một mùi hương thơm tinh khiết mà đôi khi chỉ những người đã có kinh nghiệm mới cảm nhận được. Nhiều gia đình làm mốc tương và rang đậu rất kỹ nhưng chum tương năm đó của nhà họ vẫn bị hỏng chỉ vì họ đã không xem nước và ngửi nước kỹ càng. Sau khi đã cho mốc và đậu rang vào chum tương, bà tôi mới bắt đầu hòa muối vào trong chiếc chậu rồi lọc nước muối cho vào chum tương. Ngày trước, kỹ thuật làm muối không được như bây giờ, nên muối nhiều cặn. Vì thế phải lọc nước muối để những cặn cát hay đất không lọt được vào chum tương. Sau tất cả những công đoạn đó là đến giai đoạn ngả tương. Động từ ngả ở đây có nghĩa là mở ra, phơi ra. Vì thế những ngày ngả tương là những ngày bà tôi mở vung đậy chum tương ra để đón nắng. Chỉ khi nắng đã rát thì mới mở vung ngả tương, chứ không được ngả khi chưa có nắng. Ngả tương phải ngả trong 7 ngày nắng đều thì mới được tương. Vì thế chung tương năm ấy có ngon hay không còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Nếu chỉ có nắng dăm 3 ngày trong thời gian ngả tương thì nguy cơ có thể mất chung tương. Ngả tương từ ngày thứ 3 trở đi thì mỗi ngày vào cuối chiều bà tôi đều nếm tương. Mỗi ngày sau đó, hương vị của tương lại khác đi. Và đến ngày cuối cùng, sau khi nếm tương xong bà tôi bảo, tương chín rồi. Chung tương không bao giờ để trong nhà hay trong bóng râm mà để ngoài sân nơi nhiều nắng gió nhất. Tương ngon nhất phải là tương được làm sau 3 tháng. Lúc đó nắng, mưa, gió, nóng, lạnh, vân vân đã đủ thời gian ngấm vào chung tương. Vì chung tương để ngoài sân quanh năm, nên bà tôi chặt 3 đoạn tre làm cọc xung quanh chung tương để chẳng dây rợ hay những cành tre có gai để bảo vệ chung tương để chống mất trộm tương. Bây giờ trộm cắp nhiều hơn ngày trước, nhưng không còn ai ăn trộm tương nữa. Nhưng ngày trước ở làng thường mất trộm những thứ, mà ngày nay chẳng ai nghĩ lại có người lấy trộm những thứ đó như trộm tương, trộm bèo, trộm bầu bí, trộm cả nồi cắp lợn. Buổi sáng dậy, thấy những giọt tương rớt trên nền sân và kéo dài từ chung tương ra phía cổng ngõ là người ta biết ngay đêm qua có kẻ trộm tương. Có gia đình mất tương chửi cả buổi sáng. Tôi chẳng bao giờ ghét những người trộm tương, bởi đã phải ăn trộm tương là gia cảnh người ta khó khăn hết mức rồi. Ngày ấy, chung tương, vại cà và bồ muối là 3 thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình ở làng tôi, đặc biệt là tương. Cứ có vại tương trong nhà là thấy yên tâm. Có những ngày giáp hạt, gia đình tôi không có lấy một hạt gạo. Mẹ tôi luộc khoai, luộc rau ăn chửi bữa. Chúng tôi thường bóc khoai dầm nát, chan nước rau muống luộc và cho 1-2 thìa tương vào, thế là xỉ sụp xong một bữa ăn. Thi thoảng có thịt trâu được chia, mẹ tôi cho tương và lá gừng vào kho. Có lúc chỉ dăm 3 quả khế nấu với tương là có được nồi canh chua ăn cho đỡ nhạt miệng. Còn là món trứng chưng, tương thì quyến rũ cả người thành thị thành ăn như họa sĩ Trịnh Tú. Vậy mới biết, những món ăn dân dã xưa không chỉ là món ăn thông thường mà đã thành nghệ thuật. Chỉ có nghệ thuật mới làm cho mọi thứ bình thường trở nên quyến rũ mà thôi. Ngày nay trong nhiều quán ăn đều có món gà rang, nhưng tôi cam đoan rằng mọi món gà rang ở các nhà hàng hiện nay không sao sánh được với món gà, gà giò rang nước và tương và lá gừng. Nhưng đặc biệt hơn nữa là món ếch rang nước với tương gừng. Thịt ếch hồi đó là thịt ếch đồng tự nhiên, bắt được đêm trước ngoài cánh đồng thì trưa hôm sau là món ếch rang tương gừng. Lúc đó người ta mới thấy hết cái ngon của ếch. Rồi món thịt lợn ba chỉ kho tương nữa, vừa ngon lại không bao giờ thấy ngấy. Tương làm cho thịt ba chỉ mềm và ngọt và làm mất cảm giác ngấy của mỡ. Rồi tương nấu với rau muống, đập một màu gừng ăn nóng. Rồi tương nấu với thịt bò, băm và khế chua, rau răm. Ở quê tôi hồi trước có nhiều cây quả dại. Một trong những thứ quả dại mà bọn trẻ con làng tôi hay ăn đó là quả đậu dao. Hạt đậu dao to và sặc mỡ màu sắc. Nướng hạt đậu dao không cẩn thận nó nổ tung ra như pháo. Hạt đậu dao ăn bùi và thơm, nhưng ăn nhiều sẽ bị say lịm đi, có khi sùi cả bọt mép. Mỗi lần có đứa trẻ nào tham ăn mà ăn nhiều hạt đậu dao nướng bị say đổ vật ra sân là bà hay mẹ chúng lại múc một thìa tương đổ vào miệng. Chỉ một lúc sau là đứa trẻ tỉnh lại ngay vì tương đã giải độc. Hồi con gái tôi mới 2 tuổi. Một lần đưa con về quê, cháu bị đau bụng kêu khóc thảm thiết và mặt tái xám đi. Chú Thiệu vội chạy đi tìm mượn xe máy để đưa cháu đi viện. Đúng lúc đó thì mẹ tôi đi đâu đó về. Mẹ tôi xem bụng cháu và vào bếp lật một hòn gạch trong góc bếp để chấu và bắt một con rán đất. Mẹ tôi đốt con rán đất, tôi lật cái đít đĩa sành lên, cho vào đó một ít rượu trắng và nghiền con rán đã đốt cháy rồi bôi vào rốn của con gái tôi. Thì sau 2 phút là cháu hết đau và trở lại bình thường. Cuộc sống quả là kỳ diệu. Đời sống nó mách bảo con người bao nhiêu bí mật. Bây giờ mà ai bị say đậu dao hay đau bụng như thế là gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Và bao bác sĩ, y tá xung quanh đo đo khám khám rồi thuốc này thuốc nọ. Nhưng ngày xưa thì ông bà, cha mẹ chúng ta chỉ chữa một cách đơn giản thế thôi. Thiên nhiên đã chứa sẵn mọi điều kỳ vĩ và có sẵn mọi lối thoát cho con người. Nhưng chúng ta dần dần trở nên mù lòa, nên chẳng còn nhìn thấy điều gì nữa, và đó có phải là con đường dẫn chúng ta đến ngày tận thế hay không?
7. Muối.
Trong mâm cúng cô hồn ngày rằm tháng 7, lúc nào cũng có một đĩa gạo, một đĩa muối và một bát nước. Tôi nghĩ vậy là đủ. Còn là những thứ khác như bỏng gạo, hoa quả, bánh kẹo hay cháo chỉ là những thứ thêm vào mà thôi. Ngay trong cuộc đời thực của chúng ta, khi có gạo, muối và nước thì ta có thể đi hết cuộc đời và có thể làm nên những điều không tưởng. Ở một số nước trên thế giới, khi đón khách quý là người ta dâng cho khách bánh mì và muối. Nó cũng như cơm và muối của người Việt chúng ta. Có một lần khi mở bồ muối trong góc bếp ra, tôi chợt kêu thầm lên ánh sáng. Thốt lên như vậy, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu hết cái câu phát ra từ chính tôi. Nhưng quả thực, tôi nhìn thấy ánh sáng từ muối. Có thể bản thân muối đã chứa đựng ánh sáng. Và lúc này, tôi đang trở về với những món ăn xưa của làng mình, được gọi tên bắt đầu bằng chữ muối. Hồi trước, người làng tôi không chỉ lo thiếu gạo mà lo cả thiếu muối. Bởi thế mà nhà nào cũng có một cái bồ đan bằng nứa để đựng muối. Bồ muối được treo trong bếp. Đựng muối trong bồ và treo trong bếp là để cho muối không bị chảy nước. Có hai loại hạt mà hễ anh chị em tôi đánh rơi xuống đất là bà hoặc mẹ tôi bắt phải nhặt lên cho vào bát. Đó là hạt cơm và muối. Ngày nay người ta có đủ thứ để nấu ăn như nước mắm, maggi, xì dầu, tương Nhật, tương Hàn, bột canh hải hà, bột nêm Úc, vân vân. Còn ngày xưa ở thôn quê, nấu gì cũng chỉ có muối hoặc tương. Mỗi khi nghe đến chữ muối, tôi thường nhớ về thầy giáo Nguyễn Gia Mã, người làng tôi, và cũng là người ở chi trên họ ở Nguyễn Gia của tôi. Thầy Mã hay văn hay thơ, ứng khẩu là thành thơ. Hồi còn nhỏ, tôi sinh hoạt đội thiếu niên nhi đồng của làng do thầy Mã phụ trách. Vào dịp nghỉ hè, mỗi buổi tối sinh hoạt đội là thầy Mã kể chuyện cho chúng tôi nghe. Thầy kể đủ thứ chuyện mà chuyện nào cũng hấp dẫn. Một lần nhìn thấy một người làng vĩnh gánh một gánh hàng lên bán ở làng tôi, thầy Mã ứng khẩu: bấy lâu chỉ ăn muối cua, hôm nay đi chợ mẹ mua muối hành. Muối cua và muối hành là hai loại thức ăn người làng tôi thường ăn. Làng tôi cũng nhiều làng quê khác, hồi đó nhiều tôm cá vô kể. Bờ ruộng nào cũng san sát hang cua. Vào ngày tháng 6 hay tháng 7 nóng quá, cua ngòi hết lên, bám vào các đám cỏ ven bờ ruộng hoặc bám kín những khóm lúa. Chúng tôi dùng cả hai tay tuốt cua từ những khóm lúa vào những chiếc thùng gánh nước. Bắt cua những ngày ấy phải dùng đến thùng mới thỏa, vì cua quá nhiều. Vì nhiều cua, nên mẹ tôi phải mất cả ngày để chế biến các món cua. Mẹ tôi chọn những con cua khỏe cho vào một cái vại sành để nấu canh dân trong một tuần nửa tháng. Còn những con cua khác, mẹ tôi để muối, làm mắm và làm muối cua. Cua để muối chỉ cần rửa sạch, xóc đều với muối rồi cho vào chiếc lọ sành lớn bịt kín miệng bằng lá chuối khô, rồi quét vôi phủ kín miệng lọ để bảo vệ không cho ruồi muỗi bám vào. Cua muối chỉ có thể ăn sau đó 3-4 tháng, hoặc để dành cho những ngày thức ăn khan hiếm trong mùa đông. Cua muối ăn trực tiếp, hoặc giã 10 con nấu với rau bí, rau cải, và nấu với bầu trong những ngày đông giá rét ít cua, và lũ trẻ cũng lười đi bắt cua. Canh cua muối giã nấu canh mang một hương vị khác. Làm mắm cua thì phức tạp hơn. Mẹ tôi xé cua lấy mình cua và bẻ đôi. Càng và cẳng cua thì giã kỹ rồi lọc lấy nước đặc cho vào lọ sành cùng với mình cua. Sau đó mẹ tôi giã riềng và 1-2 quả ớt cho vào rồi để lọ mắm cua trong góc bếp. Sau 2 tháng là ăn được. Món mắm cua thường là để chấm ngồng cải, bầu trắng, su hào, củ cải luộc hoặc là để nấu với rau dền cơm hoặc là rau cần. Món canh rau cần nấu với mắm cua là món canh đã biến tôi trở thành một cậu bé tham ăn vô cùng. Cơm gạo mới ăn với canh cần nấu mắm cua không bao giờ mang đến cảm giác chán, cho dù một mình ăn hết cả nồi canh. Còn món muối cua thì mẹ tôi lấy mình cua băm nhỏ và cứ thế rang cùng với hành khô thái mỏng cho đến khi chả muối khô và thơm lừng thì được. Món muối cua là món ăn gần như có quanh năm. Có một thứ ăn với món muối cua ngon lạ lùng và không bao giờ thấy ngấy, đó là cơm nếp. Cái mặn và ngậy riêng biệt của muối cua làm tan đi cái ngấy của cơm nếp. Ôi, những món ấy bây giờ sao chẳng còn thấy trong những bữa ăn nữa. Ăn muối cua chán thì mẹ tôi lại đổi sang món muối hành, như câu thơ nôm na của thầy giáo Mã. Làm món muối hành có lẽ cũng chỉ là cách để ăn muối cho dễ hơn mà thôi. Đã làm muối hành thì phải mua cả một bó hành lớn. Bởi khi rang hành với muối thì hành ngót đi rất nhiều. Một bó hành lớn cũng chỉ được một bát con gà mà thôi. Hành thái dài hai đốt tay cho vào nồi đảo đều với muối và một hai đũa mỡ. Đũa mỡ là thế nào? Có khi những người trẻ sau này hay những người ở thành phố không hình dung được. Mỡ lợn ngày trước hầu như chỉ đựng trong chai thủy tinh. Vì thế mà khi lấy mỡ đã đông trong chai chỉ cách đưa hai đầu đũa vào lấy mới được. Hơn nữa, dùng đũa lấy mỡ cũng là để người nấu có hoang thì cũng không lấy được nhiều mỡ. Ngày ấy, mỡ quý hiếm hơn cả thịt bò Kobe của Nhật bây giờ. Ngày ấy, có những bữa chẳng có gì ăn. Người ta lấy một hai đũa mỡ trộn với muối trắng và ăn với cơm là thấy ngon lắm rồi. Ngay bây giờ, khi nào đói mà ăn bát cơm nóng với muối trộn mỡ cũng vẫn thấy ngon. Chứ nói gì cái thỏa đói khát và thiếu thốn trăm đường. Bạn cứ thử ăn một lần như tôi nói mà xem. Bạn sẽ đồng ý với tôi. Ở làng tôi, nhà nào cũng trồng một vài búi giềng. Giềng là một thứ mà người làng tôi dùng quanh năm. Giềng để kho cá, muối cà, nấu thịt chó, thịt chuột và còn để làm muối riềng. Bà nội tôi là người mê món muối giềng. Có lẽ vì ăn quen món muối giềng từ nhỏ nên nó trở thành món ăn quen miệng của bà tôi. Mỗi khi làm món muối riềng, bà tôi lại nói, thiếu món này ăn gì cũng thấy nhạt miệng. Bà tôi bảo những củ riềng giả nhất, cạo sạch lớp vỏ bên ngoài rồi băm thật nhỏ. Làm muối riềng thì bà tôi băm kỹ, chứ không bao giờ giã riềng như là mắm tôm, mắm tép. Sau đó bà tôi lọc mẻ cho vào và cứ thế đảo cho đến khi món muối riềng khô kiệt. Đã làm muối riềng thì phải cho mẻ vào để nó tạo nên vị vừa cay vừa chua rất đặc trưng. Mẹ tôi kể hồi mẹ mới về làm dâu nhà tôi, mẹ tôi đã biết món muối riềng của bà nội tôi. Bát muối riềng của bà tôi luôn có một cái vỉ đan bằng nan cây rang nhỏ và mềm đặt lên trên. Tôi hỏi mẹ sao lại có cái vỉ rang ấy. Mẹ tôi nói chỉ khi người khi bát muối riềng dùng để chấm rau khoai lang luộc thì bà nội tôi mới đặt cái vỉ rang lên trên để chấm rau không bị mặn quá, vì cái vỉ rang giữ cho đũa rau chấm không sâu quá trong bát muối riềng. Sau này gia đình tôi không còn làm món muối riềng nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ về món ăn đó và vẫn kể cho các con tôi nghe. Món ăn ấy như một câu chuyện về đời sống của những người thân yêu gia đình tôi trong những năm tháng xa xưa. Có một món mà dăm bảy năm nay bắt đầu vắng bóng trong gia đình tôi, đó là món muối sườn. Hơn chục năm trước, ngày Tết chú Thiệu nhà tôi vẫn thường làm món muối sườn. Món muối sườn chú Thiệu làm không phải để ăn muối sườn như trước kia, mà để nấu canh su hào trong những ngày Tết cúng cơm. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi năm cũng chỉ được ăn dăm ba bận muối sườn, vì sườn lợn lúc đó là thực phẩm hiếm, không phải lúc nào cũng được ăn. Hồi đó thực phẩm vô cùng khan hiếm. Một hai tháng không có thịt, thì người làng đi chợ mua dăm ba rẻ xương sườn, để băm làm muối. Còn thì món muối sườn được làm khi làng có lợn chết. Người ta mổ lợn chết thì không phải làm đơn xin chính quyền. Thế là mới có dịp mua sườn về làm muối. Những miếng sườn lợn hồi đó chỉ có một lớp thịt mỏng bọc bên ngoài, chứ không như sườn lợn ngày nay, có một lớp thịt dày để làm món sườn chua ngọt, sườn nướng, sườn rán và nấu măng. Sườn lợn được băm kỹ để ăn cả xương và trộn nhiều muối. Sườn băm xong cho vào một cái âu hay một cái bát canh và phủ thêm một lớp muối dày chừng một đốt ngón tay ở trên để sườn khỏi ôi. Mỗi khi rang sườn, thì gạt lớp muối trên mặt ra và xúc sườn cho vào rang kỹ. Ngày Tết thì nhà nào cũng làm món muối sườn, vì lúc đó chung lợn ăn Tết. Tất cả số sườn có được trong phần thịt lợn được chia chỉ để làm muối sườn, chứ không ai dám làm món sườn chua ngọt hay sườn nướng cả. Chẳng ai hồi đó lại hoang phí đến điên rồ làm món sườn nướng, sườn chua ngọt hay sườn nấu canh măng. Món muối sườn chủ yếu để trong ba ngày Tết nấu với su hào thái chỉ cho mâm cơm cúng. Có lẽ thi thoảng trong bữa ăn tôi lại nói về món muối sườn, nên vừa rồi vợ tôi làm món muối sườn. Món muối sườn của vợ tôi khác, món muối sườn của mẹ tôi là sườn rất nhiều thịt và chủ yếu là phần đầu sườn nhiều sụn rồi cho thêm tiêu xanh, hành khô thì giòn vào nữa nên ăn quả là ngon miệng. Có buổi sáng, vợ tôi thổi cơm nếp và rải một lớp muối sườn ở trên. Nước mỡ từ muối sườn thấm vào cơm nếp nóng ăn ngon và nhớ đến nghẹn ngào. Hồi còn học phổ thông trung học bên An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thi thoảng học sinh phải tham gia lao động xã hội chủ nghĩa vào buổi chiều. Thường là chúng tôi đi gặt lúa cho xã An Mỹ hoặc là tham gia đào mương máng. Những hôm như thế chúng tôi phải mang cơm nắm đi để ăn bữa trưa. Mẹ tôi dậy sớm nấu cơm và nắm cho tôi một nắm cơm cùng với một gói muối ngô. Chỉ khi bần cùng, người ta mới phải ăn muối ngô. Muối vừng ngày ấy thực sự là món ăn xa xỉ. Mẹ tôi rang ngô nhưng phải rang làm sao cho ngô không được nổ hoa. Ngô nổ hoa thì không làm được muối. Vì thế nên mẹ tôi rang ngô ít lửa để những hạt ngô chín giòn nhưng bị câm không nở được. Ngô rang cho vào cối giã cùng với muối rang ký. Người làng tôi nhiều gia đình còn làm món muối ớt. Cha tôi đi công tác thường xuyên vắng nhà. Có lẽ vì thế mà bà và mẹ tôi không mấy khi làm món muối ớt. Làng tôi có một số người hay đi làm ăn ở mạn ngược, như làm nghề thợ xẻ hay làm mộc. Mỗi khi về thăm nhà và đi, họ đều làm một lọ muối ớt to mang theo. Họ nói muối ớt giúp họ tránh ngã nước, một loại bệnh mà những người miền xuôi lên mạn ngược làm ăn hay mắc phải. Nhưng món muối ấy bây giờ chẳng mấy ai nhắc tới, và cũng chẳng ai làm nữa ngoại trừ một loại giống như muối ớt để ăn với bưởi hoặc dứa. Nhưng đối với lũ trẻ chúng tôi những năm tháng ấy, cái gì chúng tôi ăn cũng tinh ngon. Bây giờ thì thức ăn đầy mâm, ngập bàn nhưng chẳng mấy khi cho người ta có cảm giác thèm ăn một món gì đó cho rõ ràng. Có những người làng tôi cho đến cuối đời, mỗi khi ngồi xuống mâm cơm lúc nào cũng phải có một đĩa muối trắng, cho dù mâm cơm đầy cao lương mỹ vị. Và trong bữa ăn, thi thoảng họ lại gắp một hạt muối đặt cẩn trọng vào bát cơm và nhai một miếng cơm muối rất chậm. Không hiểu tại sao, nhưng tôi luôn nghĩ hành động gắp một hạt muối và đặt vào bát cơm là một nghi lễ. Nó chứa đựng một điều gì đó lớn lao. Nó làm lòng tôi khẽ thắt lại và muốn trào nước mắt. Nhớ hồi bà cho tôi đi ăn dỗ ở Khê Tang thuộc huyện Thanh Oai, bà cháu tôi dậy rất sớm để lên đường. Vì đoạn đường hai bà cháu tôi phải đi xa gần 20 cây số. Trước khi đi, tôi thấy bà tôi lấy lá chuối non bọc một nhúm muối bỏ vào chiếc túi áo nâu và lên đường. Tôi hỏi bà mang muối để đi để làm gì? Bà tôi bảo, để chống khát. Rồi bà tôi nói, ra sông thì mang nước, ra biển thì mang muối. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu. Nhưng chuyến đi xa trước kia người ta thường mang theo muối. Chỉ thấy khát nước và mệt thì người ta ngậm một hạt muối trong miệng. Ra sông là chỉ đoạn đường người ta đi gần, ra biển là chỉ đoạn đường người ta đi xa. Những chuyến đi xa trước kia thường khó khăn vì không có những điểm dịch vụ như thời bây giờ. Vì thế không dễ dàng để tạt vào đâu đó mua một chai nước. Và trong những chuyến đi xa như đi rừng hay leo núi, người ta không thể mang đủ nước hay mang theo cả một can nước to. Bởi thế, muối chính là thứ giữ cho người ta đỡ khát và đỡ mệt vì ra mồ hôi nhiều sẽ bị mất muối trong cơ thể. Lúc này, tôi muốn đặt một hạt muối trong lòng tay và ngắm nhìn. Lúc đó trong tôi vọng lại lời tôi kêu thầm khi nhìn thấy muối trong góc bếp mở tối. Ánh sáng. Và tôi thấy ánh sáng tỏa ra từ hạt muối.